Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn cách khai thị trong pháp hộ niệm. Trân trọng kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cách đây hơn một tháng, Diệu Âm có cái duyên đi lên vùng Tây Úc để hộ niệm. Kết quả cũng khá là viên mãn. Và trên niệm Phật đường Liên Hoa, người ta quay phim lại, rồi người ta ghi lại từng lời khai thị hướng dẫn của Diệu Âm ở trên đó, rồi đóng thành một quyển tập. Trong đó thì cũng có một số lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Họ gửi xuống đây nhờ Diệu Âm hiểu chính dùm. Nhưng mà đến nay cũng chưa có coi qua được. Cái lòng của người ta ở trên đó chân thành, và niềm tin của họ rất là tha thiết. Cho nên tại cái vùng đất đó sớm được con người vãng sanh, ra đi để lại thời tướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên khi mà mình nói về hướng dẫn, thực ra nó không có khó, nhưng mà nó khó là người khai thị có tin tưởng hay không. Cái lòng chân thành của người hộ niệm có thực sự là đúng mức hay không? Nếu mà ban hộ niệm có những vị tin tưởng, tha thiết, chí thành, chí kính, thì thường thường họ đứng trước người bệnh nhân, họ nói những lời rất là đơn giản, nhưng mà nó truyền đến cái tâm của người bệnh, họ cũng tin tưởng, rồi họ tha thiết nguyện vãng sanh. Chỉ vậy mà thôi, cái niềm tin nó sẽ khởi động tất cả để cho họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta nói về hộ niệm rất nhiều, chúng ta có nhiều bằng chứng chứng minh cho cuộc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì mong rằng là niềm tin của chúng ta phải vững, để khi mà chúng ta đi khai thị hướng dẫn thì người bệnh người ta phát tâm tin tưởng, rồi từ đó họ phát nguyện tha thiết và họ sẽ bám từng giây một để mà niệm câu A Di Đà Phật. Quý vị sẽ thấy những hiện tượng bất khả tư nghị xảy ra. Thì nhắc đến niệm Phật đường ở bên Tây Úc, Duy Âm cũng có một cái kinh nghiệm gọi là điều giải oan gia trái chủ, nhưng mà thực ra không phải là oan gia trái chủ. Điều giải những cái sự liên hệ trong pháp giới với đạo đàn đó cũng thật là có ấn tượng cao. Là cách đây cỡ hơn 3 năm, mới mà hơn 3 năm rồi, thì có một người Phật tử ở trên Tây Úc đã bị một cái vong nhập vào. Và cái vong nhập vào đó không có làm gì hết, không phá, không rối gì hết, mà cứ nhập vào rồi dẫn cái người đó đi đánh bài casino để kiếm tiền hút xì kè. Thực ra thì những người mà nhập vào đó không ai khác hết, chính là ông chú ruột của người đó. Ông ta đã dùng xì kè quá liều rồi chết. Khi mà chết xong thì không biết tại sao ông vẫn còn tiếp tục cái nghiệp đó, cho nên cứ nhập về đứa cháu, rồi khiến đứa cháu đi ra đánh bài, đi casino, mà đánh đâu ăn đó, ăn vừa đủ tiền hút xì kè là về. Thì khi trong gia đình cũng có người chị của cái anh đó cũng chết cách đây cỡ 7 năm. Ông chú thì chết 13 năm, 13 năm nay, 3 năm nữa là 16 năm. Thì người chị nhập vô một đứa em, hai cái vòng mới bàn tính với nhau. Thì đứa em mới nói: chú ơi, chú ác gì dữ vậy? chú đã chỉ dạy rồi, thì bây giờ đáng lẽ là khuyên con khuyên cháu đừng có đi con đường của chú. Chứ tại sao chú lại bắt nó đi hút chị kia? Thôi bây giờ chú lo tu hành đi. Thì cái vong mà của người chị, tức là đối với ông chú là người cháu đó, khuyên cái ông chú đó là đến cái đạo tràng đó, niệm Phật với người ta đi. Thì bữa đó là ông chú, ông dẫn cái người cháu đến, đến niệm Phật đường, niệm Phật, người ta cũng cho vô. Cho vô niệm Phật nửa chừng rồi thì ông chú ông mới nổi cơn viền lên. Cười quá chịu vậy. Ông nói thôi bây giờ ngưng niệm Phật, ngưng liền. Để ra kiếm tiền đánh bài hút xì kè. Các vị thấy đó sao? Chứ nhìn cái người ông nó cũng giống, người ta giống như người dương không khác. Thì trong cái cơn mà đang làm như vậy thì cái đạo tràng đó hút quýnh quá nghe. Khuyên mà không khuyên không được, không biết làm sao. Mới điện thoại qua Queensland kêu chị ông điều giải. Tại vì mình có liên hệ thân thiện với cái đạo tràng đó, chẳng có gì kẹt là người ta kêu mình điều giải. Chứ vậy ơi, lúc đó thì do ông đang ở trong tình tông, giữ tâm tại hệ niệm, đang giữ tâm tại hệ niệm ra đâu được đâu à. Mình nói họ tôi bây giờ ráng chờ cho tôi 2 tiếng hồ nữa đi, tôi xong rồi mới ra. Thực ra là Kim Ngọc nói người ta là chờ 2 tiếng hồ nữa để mà mới kêu tôi ra được. Thì người ta cũng ngồi im chờ 2 tiếng hồ. Khi mà xong tâm tại hệ niệm mình thấy gì mình mới dọn ghế dọn bàn, thì cô Kim Ngọc ra anh phải về liền, tôi giải quyết chuyện này. Khi về nhà thì gặp chuyện đó, thì trên điện thoại xin thưa thật là giam cũng áp dụng cái phương thức hướng dẫn khai thị điều giải của pháp hộ niệm ra chứ không có gì hết. Trong một đạo tràng người ta còn ngồi nguyên lại hết trơn, mở cái máy lớn lên, giam mới khuyên cái người chú lo niệm Phật đi để mà siêu sanh về tịnh độ sướng hơn. Chứ còn không riêng là khi nữa mà lang thang trong cảnh giới đó là tội nghiệp. Tôi giờ nhập thân để cháu chỉ tội nghiệp vậy. Điều giải thì nhiều lắm nhưng mà kể không hết đâu. Nói chung là khuyên người chú buông xả, quyết lòng về Tây Phương và đưa cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật giới thiệu cho ông chú đó. Thì khi mà điều giải cũng muốn xong rồi, còn xong rồi, tức là bắt đầu ông chú mới xuất ra mà chưa có được thỏa mãn mấy sao đó. Thực ra cũng chưa có rõ ràng. Thì trong cái trường đó nó có một cái sự việc xảy ra mắc cười như thế này. Là trong lúc mà chị ấm điều giải khuyên người chú đó thì có một vị đồng tu không tin cái chuyện này, tưởng là anh chàng này giống như là bệnh thần kinh rồi gì đó, cũng hơi xét lắc xíu kỳ, ngồi sát bên cạnh cái người cháu đó, tức là đang bị nhập đó. Anh ta mới nói: "Chị chú ơi, chú đừng có nhập cháu nữa làm chi, cứ nhập tôi à." Tức là tại vì cái người đó không tin, nó cứ nhập tôi à. Khi vừa nói nhập tôi đi thì cái người chú xuất thoại cái đời cao liền, nhập vô anh đã liền lập tức. Quý vị thấy không? Đừng có bao giờ mà nghi ngờ, đừng có bao giờ mà thấy chắc lắc. Rồi khi mà nhập vô đứa cháu đó thì cái người đó mới lên tiếng. Mà người đó thì tôi biết, cho nên mình cũng không nói tên chi. Anh nói tự tiện lắm, tôi nói ủa, tại sao cái hồi giờ cái anh này nhập mình là anh kính cẩn lắm, tại sao bây giờ đối tượng thì vậy? Thì tôi tưởng là cái anh đó anh muốn thử mình, cho nên lúc đó giọng nó cũng cứng lắm. Và nhờ cái người vong đó nhập vào người đồng tu đó, tôi mới biết thiệt những cái chuyện của thế giới người âm. Nói ông giọng âm nói còn dở lắm, nói chuyện rõ. Tôi nói chuyện gì cho tôi biết đi. Ông ấy muốn được giải thoát bộ dễ lắm sao? Ông có biết cái cánh khổ cô người âm như thế nào không? Tôi nói như thế nào đó, nói thì nghe coi. Người ta nói khi mà chết xong thì cứ 7 ngày như vậy đó, thì cái sự đau khổ của chết chóc đó nó hiện lại cho cái người chết đó một lần. Mà một lần chết sau như vậy nó khổ hơn một lần chết trước. Đó, người âm nói đó. Quý vị thấy rõ ràng là kinh Phật nói đúng không? 7 ngày cầu siêu một lần, rõ rệt mà. Rồi sau đó cái người đó nói: "Còn nữa, anh Dâm có biết là muốn giải thoát cũng không phải dễ đâu. Tại vì một lần mà mình muốn giải thoát thì có 2000 người chặn mình lại, không cho mình đi giải thoát đâu. Ông đừng có tưởng." Đó là những người âm nói. Chưa vị thấy không? khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình ở đây muốn đi đâu thì đi, ở đó không phải dễ đâu. Như vậy thì chúng ta tu hành đừng có nên hiếu kỳ, xuống đó mà coi thử, không phải như vậy đâu. Thì cuộc mà nói chuyện đó, người ta hình như có thấu băng đó, giải quyết cho quý vị đó một cách thỏa mãn, là thật ra là tại tất cả đều do tâm của mình ứng hiện ra mà thôi. Giờ nói đại khái như vậy. 7 ngày mà mình thấy đau khổ là tại vì mình tham chấp với thân, là tại vì mình còn tham muốn cái thế giới lục đạo sanh tử này. Chứ mình không còn tham chấp vào nữa, mình đoạn nó đi, quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật, ngồi lúc nào vãng sanh lúc đó, đâu cần gì đợi 7 ngày. Trong khi mình xả bỏ báo thân, chỉ cần một tâm niệm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là mình theo A Di Đà Phật về Tây Phương thành đạo. Mà mình còn tham cái thân đó thì mình xuống với Nam Mô, xuống với Nam Mô rồi mình bám cái Nam Mô đó thì tự nhiên nó khổ, nó khổ đến nỗi mà trùng trùng điệp điệp, thế hệ này qua thế hệ khác, đời này qua đời khác. Đó là cái lời nói đại khái mình nói với cái người bị vong đó. Rồi khi mà mình muốn giải thoát, bao nhiêu người bao mình lại, bao nhiêu người bao mình lại, hay là chính cái tâm mình cũng bao người ta. Ví dụ như tôi nói thẳng ra, tại vì lúc đó tôi không biết là người đó đã là chuyển qua cái anh gia rồi, tôi không biết. Tôi nói ví dụ như cái ông chú này, ông tới ông báo đời đi cháu, tại sao lại bắt cái cháu phải theo mình? Có phải là tại mình còn tham chấp cái chuyện này, mình còn nguyện, mình cũng báo người ta, rõ ràng đứa cháu có kéo mình đâu, mà chính mình kéo đứa cháu. Người ta kéo mình thì một, mà mình kéo người ta tới 10. Tại sao mình mới buông ra niệm câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật, Phật quang phóng tới cứu độ mình về Tây Phương, ai có thể chặn mình được? Tại vì tâm mình tham chấp. Nói chung là như vậy, thì sau cùng là người đó chấp nhận buông ra. Hay một chút nữa là đến một tuần sau thì chính người chú đó cũng nhập về, dẫn người cháu tới niệm Phật đường và cảm ơn niệm Phật đường đó, nói rằng là chư vị ơi, tôi đã có đường giải thoát rồi, cho nên tôi tới đây cảm ơn chư vị đã giúp tôi một con đường giải thoát mà tôi không biết giải thoát đi đâu. Rồi sau đó là đi luôn, và người cháu bây giờ cũng trở lại bình thường, không có gì hết. Đây là một cái hiện tượng để chứng minh cho chúng ta thấy rằng chư vị trong cõi âm, mình đừng có nên đánh giá họ là ma, là quỷ, điều này hoàn toàn không đúng. Mà chúng ta phải coi họ như là một nhân giá, là một ngài, một chư vị, là một vị Phật mà lỡ mê muội cho nên bị vào cảnh khổ đó. Chúng ta có thể khai ngộ cho cái tâm của họ để họ niệm Phật, họ vãng sanh về Tây Phương. Mà họ vãng sanh về Tây Phương trước ta thì họ an lạc, thảnh thơi, thành đạo trước ta. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Hiểu được như vậy rồi thì tất cả những hiện tượng này, người học Phật chúng ta không có gì là phân biệt và chấp trước. Chúng ta phải có cái tâm từ bi bình đẳng và hóa giải trong cái tinh thần từ bi của Phật Pháp, thì tự nhiên tất cả những chướng ngại gì cũng có thể đều được hóa giải hết. Nghĩa là khi đi hộ niệm cho người bệnh, tâm chúng ta phải cứu người bệnh, và cái tâm chúng ta phải cứu người oan gia trái chủ, cứu những người có duyên với người bệnh nữa. Đó mới thực sự là Phật Pháp, chứ không được quyền dùng cái thế lực, cái năng lực hay là cái bùa phép gì của mình mà trấn áp, mà cai trị hay là khủng bố những vị oan gia trái chủ hay là những vị hữu duyên, thuận duyên hay nghịch duyên. Điều này là không tốt. Nguyện mong cho chư vị thêm những kinh nghiệm này để mà chúng ta có cái đường giúp đỡ nhau, giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh vãng sanh Tây Phương, để mà cùng nhau thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.